Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 29 tháng 7 năm 2009. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 66A. Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu. Xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 13, hàng thứ tư. Bắt đầu xem từ Tam Giả. Tam Giả: nhu hòa chất trực, nhiếp sanh đức, vị đại trí chiếu chân, danh di chất trực, đại bi cứu vật, cố giết nhu hòa. Chúng ta xem trước cái đoạn này. Đây là loại thứ ba trong bốn loại tánh đức. Mỗi loại đều là vô lượng, vô biên, vô tận, vô số. Việc này chúng ta có thể lý giải. Đem vô lượng, vô biên, vô số, vô tận đức hạnh quy nạp thành bốn loại lớn. Loại thứ nhất, tùy duyên diệu dụng. Việc này quan trọng. Chư Phật Như Lai, chúng ta gọi là Pháp Thân Bồ Tát, minh tâm kiến tánh, vọng tận hoàn nguyên. Các ngài tùy duyên. Tùy cái duyên gì vậy? Chúng sanh có cảm, chư Phật Như Lai liền có ứng. Cảm ứng đạo giao, diệu dụng vô phương. Có khởi được tác dụng hay không? Trên sự có, trên lý thì không. Trên tướng có, trên tánh không. Đó gọi là diệu dụng. Nói như thế nào vậy? Như trên Kinh Hoa Nghiêm sau cùng, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, trên sự tướng có, cùng hòa quan hồng trần với tất cả chúng sanh, bạn không nhìn thấy ra. Trên tánh không có, trên lý không có. Lời nói này nói thế nào? Chúng ta có thể nói như vậy: trong A Lại Gia Thức không lưu lại ấn tượng. Cái chiêu này lợi hại, cái chiêu này diệu dụng. Phàm phu sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, trong A Lại Gia Thức lưu lại ấn tượng. Chúng ta lại nêu một thí dụ. Cái thí dụ này người xưa thường nói: người giác ngộ, chư Phật Bồ Tát, cái diệu dụng đó là gì? Như chiếc gương. Chúng ta soi chiếc gương, khi soi vào chiếc gương có hay không? Có. Sau khi soi xong, trong chiếc gương còn hay không? Không còn. Chúng ta lại nghĩ xem, ngay khi chúng ta đang soi thì trong gương có hay không? Không có. Không lưu lại ấn tượng. Không phải khi không soi thì không có, ngay khi soi cũng không có. Phàm phu sáu cõi dụng tâm giống như cái gì? Thực tế mà nói, không chỉ sáu cõi, mười pháp giới cũng không ngoại lệ. Cái dụng tâm đó giống như máy chụp hình vậy. máy chụp hình phương thức cũ, dùng cuộn phim. Dùng cái này làm thí dụ thì càng rõ ràng. Bạn bấm chụp một cái, hình ảnh bên ngoài liền được ghi lại. Bấm hai lần thì lưu lại hình ảnh hai lần. Nếu như cùng đồng một cái phim gốc, bạn bấm mười mấy hai chục lần, hiện tướng trong đó sẽ rối rắm, chồng lập lên. Mười mấy cái hình ảnh chồng lên nhau, không thấy ra được thứ gì. Thế nhưng bạn phải nên biết một cái chân tướng sự thật. Mỗi một bức hình đều không như nhau, chỉ là trùng điệp với nhau mà thôi. Nếu như hiện tại dùng phương pháp khoa học kỹ thuật cao, đem mấy chục tấm trùng điệp này phân ra, mỗi tấm đều không như nhau. Lưu ấn tượng thì không dịu. Lưu ấn tượng là gì? Lưu ấn tượng chính là nhân quả. Nhân thiện, cảm quả thiện. Nhân ác, cảm ác báo. Chúng ta chúng sanh sáu cõi, cái thân này là cái thân gì? Thân nghiệp báo. Cái này phải nên biết, thân nghiệp báo có tùy duyên, không có diệu dụng. Người nhị thừa có diệu dụng, không tùy duyên. Vì sao vậy? Kiến tư phiền não của họ đoạn rồi. Ý niệm thiện ác không có. Chúng ta nói thiện ác, vô ký, họ thấy đều không có. Đó là diệu dụng. Họ không tùy duyên. Bồ Tát thì viên mãn. Tùy duyên diệu dụng, vô phương đức. Bồ Tát hiện tiền. Họ ở trong tùy duyên, hiển thị ra diệu dụng chân thật, mới gọi là đại dụng vô phương. Chúng ta ở trên Kinh Hoa Nghiêm đọc được pháp thân Bồ Tát, đây mới hiển thị ra phổ độ chúng sanh, đồng thời nâng cao chính mình. Làm thế nào nâng cao? Nâng cao chính mình là đem 41 phẩm vô minh tập khí đào thảy sạch sẽ, chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Nếu như không trải sự luyện tâm, chính là không dùng tùy duyên diệu dụng, họ 41 phẩm phiền não tập khí chắc chắn không thể đoạn được. Nếu bạn hỏi họ dùng phương pháp gì, Kinh Hoa Nghiêm sau cùng, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, đó chính là tấm gương. Đó chính là tùy duyên diệu dụng. Vọng tận hoàn nguyên. Cái vọng tận này không phải nói kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, không phải. Tập khí vô thủy vô minh. Cái vọng tận này là nói cái này, là đối với pháp thân đại sĩ mà nói. Không phải ở trong 10 pháp giới. Trong 10 pháp giới chân thật có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Siêu diệt 10 pháp giới, vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đều không còn. Thế nhưng họ có tập khí của vọng tưởng, tập khí của phân biệt chấp trước không còn, thấy đều đoạn sạch. Ở trong pháp giới bốn thánh chỉ có vô thủy vô minh, chính là tập khí của khởi tâm động niệm chưa đoạn. Bởi vì họ có tập khí chưa đoạn, cho nên có cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo trang nghiêm từ đâu mà có vậy? Chính là tập khí vô thủy vô minh chưa đoạn hiển thị ra. Tập khí vô thủy vô minh nếu như đoạn rồi, cõi thật báo liền không còn. Cho nên cõi thật báo cũng không phải là chân thật. Cái việc này phải nên biết. Vậy thì chúng ta liền tường tận. Trên Kinh Bát Nhã nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Lời nói này Phật đã nói qua hơn mấy chục lần. Bạn xem sáu trong quyển Đại Bát Nhã, lời nói này được lặp lại bao nhiêu lần? Lặp lại có mật nghĩa của lặp lại ở trong đó. Lặp lại được càng nhiều, cho bạn có ấn tượng càng sâu, để bạn mỗi giờ mỗi phút đều có thể nhớ được. Thông thường chúng ta gọi là đề khởi công phu quán chiếu. Không luận bất cứ việc gì hiện tiền, bạn lập tức nghĩ đến phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tự nhiên vấn đề liền giải quyết, liền không còn, buông xả rồi. Tại vì sao không thể buông xả? Hiểu chưa được thấu triệt, cho nên bạn chưa buông xả. Chân thật thấu triệt tường tận, bạn biết được tất cả pháp không thể được, bạn không thể không buông xả. Không buông xả là ngu si, không buông xả là nghiệp chướng, buông xả là trí tuệ, buông xả là tự tại, buông xả khắp pháp giới, hư không giới, bạn thấy đều đạt được, chân thật đạt được. Không buông xả thì không có được thứ gì. Chúng ta là muốn có được, hay là không muốn có được? Thật muốn có được, chân thật muốn đạt được thì y giáo phụng hành. Đây là chân tướng sự thật, thật tướng các pháp. Nhìn thấu cùng buông xả, cái nào là trước, cái nào là sau, không có nhất định. Người phiền não chướng nặng buông xả trước, người sở tri chướng nặng thì nhìn thấu trước. Chúng sanh căn tánh không như nhau, cái nào ở trước, cái nào ở sau không nhất định, phải dùng đúng. Như thông thường phần tử tri thức, hiếu học, đó chính là trước nhìn thấu, sau buông xả. Thông thường chưa đọc qua sách, thuật ngữ của hiện tại nói, người không có văn hóa. Con người này rất thành thật, dễ dạy. Buông xả trước, nhìn thấu sau. Bạn dạy họ buông xả, họ chân thật buông xả. Bạn bảo họ nhất tâm niệm Phật, họ chân thật niệm Phật. Niệm đến 2-3 năm sau, họ liền được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là tên gọi chung. Nếu nói tỉ mỉ, nó cũng có 3 bậc: thượng, trung, hạ, tam đẳng. Thượng đẳng gọi là lý nhất tâm bất loạn, trung đẳng gọi là sự nhất tâm bất loạn, hạ đẳng gọi là công phu thành khói, đều gọi là niệm Phật tam muội. Công phu hạ phẩm cạn, vừa mới vào cửa. Công phu trung phẩm đắc lực, thượng phẩm khai trí tuệ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Họ liền trở thành pháp thân Bồ Tát. Bồ Tát thảy đều nhiếp thọ chúng sanh. Cái gì gọi là nhiếp thọ? Nếu như chúng ta dùng một câu nói trong Ngũ Luân, phu tử hữu thân, chúng ta dùng câu nói này để giải thích nhiếp thọ. Các vị thử nghĩ xem có thọ đáng hay không. Cha mẹ đối với con dạy, tôi nghĩ từng giây từng phút đều quan tâm đến chúng, đó gọi là nhiếp thọ. không có thời gian một giây một phút ngắn ngủi nào. Nói là trong lòng không có đứa con nhỏ dại này, việc này không thể nào. Nhiếp thọ như vậy, thông thường nói chỉ ít 3 năm. Đến khi trẻ nhỏ biết đi, biết nói chuyện, có năng lực chăm sóc chính mình rồi, cha mẹ mới bớt lo đi một chút, trong tâm nới lỏng một chút. Đặc biệt ở vào năm đầu, từng giây từng phút đều không nới lỏng. Chúng ta nghĩ không khó thể hội, Bồ Tát chân thật đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả rồi, cũng giống như vừa mới làm mẫu thân. Trẻ nhỏ là ai? Tất cả chúng sanh trong 10 pháp giới. Hoặc giả là chúng ta nói lời chân thật, trong khắp pháp giới hư không giới, bao gồm tất cả chúng sanh của 10 pháp giới, không phải một cái thế giới này, vô lượng vô biên chúng sanh 10 pháp giới, cõi nước chư Phật, đều là một vị Phật vừa mới thành Phật này. Đối tượng ngày Nhiếp Thọ, bởi vì ở trong cái cảnh giới này, thời gian không gian không có, cho nên 6 căn của họ công năng có thể duyên cấp pháp giới hư không giới. Chúng sanh nơi nào cần giúp đỡ, lập tức liền đến. Sóng động của tâm niệm, tốc độ cũng là siêu việt thời không. Không có hạn cuộc của thời không, chính là nói ý niệm vừa mới khởi liền châu biến pháp giới. Không giống như hiện tại chúng ta nói sóng ánh sáng, sóng điện từ, 1 giây 30 vạn dặm, 10 giây 300 vạn dặm, nó bị câu thúc của thời không. Sống của tâm thì không bị câu thúc của thời không. Ý niệm vừa khởi lên, nó liền trùm pháp giới, hư không giới. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát lập tức liền ứng, tức khắc liền ứng. Cảm ứng vô phương, không nhất định. Việc này trên kinh nói được rất hay. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ. Đáng dùng cái thân gì không phải là ý bên này của Bồ Tát, là do người cảm. Chúng sanh đó cảm, họ cầu Bồ Tát Quan Âm, Phật liền hiện thân Bồ Tát Quan Âm. Họ niệm A-di-đà Phật, các ngài liền hiện thân A-di-đà Phật. Họ niệm Thiên Chúa thì các ngài liền hiện thân Thiên Chúa. Tự tại 32 ứng thân, nói pháp, dẫn dắt, đều không có phương pháp nhất định. Không có định pháp có thể nói, không có định pháp thì hiện. Tất cả đều dựa vào tâm tưởng của chúng sanh. Cho nên Phật mới nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, không phải là tâm tưởng của Phật. Phật không có tâm tưởng, Bồ Tát không có tâm tưởng, chúng sanh có tâm tưởng. Chư Phật Bồ Tát ứng đến là tùy theo tâm tưởng của bạn mà ứng. Bạn nghĩ thiện, ứng thiện, nghĩ ác, ứng ác. Đủ loại hình dạng, không thể nghĩ bàn. Đây là tùy duyên diệu dụng. Vậy thì đoạn thứ hai, oai nghi hữu tắc. Phàm phu chúng ta là nghiệp báo. Tại vì sao bạn đến cái thế gian này? Bạn bị nghiệp báo dẫn dắt. Chư Phật Như Lai, tại vì sao các ngài đến thế gian này? Do cảm ứng mà đến. Chúng sanh có cảm, các ngài liền đến. Nếu như không có duyên của cảm, Phật Bồ Tát có ứng đến thì cũng không thấy. Chúng ta nói diệt độ, kỳ thực không có sanh diệt, làm gì có sanh diệt. Các ngài không có sanh diệt, chúng ta thực tế mà nói cũng không có sanh diệt. Họ không có sanh diệt là rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Chúng ta không có sanh diệt là hoàn toàn không biết, mà còn ngộ nhận có sanh diệt, có chịu khổ. Phật Bồ Tát không có khổ lạc ưu hỷ xả, năm loại thọ này không có, mới gọi là diệu dụng. Chư Phật Bồ Tát đã thể hiện ra chính là oai nghi hữu tắc, hoàn toàn tùy thuận tánh đức. Trái ngược tánh đức cũng là tùy thuận tánh đức. Việc này không thể nghĩ bàn. Phàm phu chúng ta tùy thuận tánh đức cũng là trái ngược tánh đức. Tôi nói lời nói này, nếu như các vị tỉ mỉ mà tư duy, mà thể hội, bạn liền sẽ tường tận. Thí dụ nói, lão tổ tông của chúng ta dạy bảo chúng ta oai nghi hữu tắc. Chúng ta từ trên cương lĩnh thì nói dễ nghe. Tắc là nguyên tắc, đức là đức hạnh, đều rất đơn giản. Lão tổ tông chúng ta dạy bảo chúng ta ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đó chính là oai nghi trụ trì hữu tắc đức. Chúng ta đều làm theo, đều rất chăm chỉ mà làm. Chúng ta là đúng hay là sai? Vừa rồi mới nói, chúng ta vẫn là sai. Sai ở chỗ nào? Bạn xem, ta học tập thánh hiền, những luân thường đạo đức này ta đều làm được rồi. Không sai, bạn làm được rồi. Bạn có thể ra khỏi sáu cõi hay không? Không thể. Làm được còn có thể được cõi người, không mất thân người, làm được rất tốt, đời sau đến cõi trời, không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Cho nên bạn vẫn là sai. Làm tốt cũng sai rồi. Bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi, không thể minh tâm kiến tánh. Làm không tốt thì đi đến ba đường. Làm được tốt chẳng qua ba đường thiện mà thôi. Không giống Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát làm được không tốt, các ngài cũng là đúng. Làm được không tốt là gì? Sát đạo dâm vọng. Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian chúng ta, có làm sát đạo dâm vọng hay không? Có lúc cũng có. Các vị xem 53 tham. Thắng nhiệt Bà La Môn,
thì hiện ra ngu si cho chúng ta xem. Cam lộ hỏa dương thì hiện ra là giết người, hung bạo. Phạt tô mật đa nữ thì hiện ra là kỹ nữ. Đó là gì? Đều là Bồ Tát. Bồ Tát làm sát đạo dâm. Cùng tướng của phàm phu là một tướng. Bên trong thì sao? Bên trong thì không có thứ gì, không lưu dấu vết. Sai cũng là đúng. Chúng ta thì làm đúng, làm đúng rồi thì lưu lại dấu vết, cho nên cũng là sai. Chư Phật Bồ Tát thì hiện đến thế gian này để phổ độ chúng sanh. Chúng sanh này cần phương thức gì để độ họ thì liền dùng phương thức đó để độ họ, liền có thể làm cho họ khai ngộ, liền có thể làm cho họ quay đầu, trong tâm trong sạch thanh tịnh, không lưu lại dấu tích. Dụng tâm giống như tấm kính vậy, khi chúng ta làm thiện đều để lại dấu vết. Phim gốc của máy chụp hình ghi lại một đống hỗn độn. Cho nên đúng rồi cũng là sai, Bồ Tát sai rồi cũng là đúng. Bồ Tát dụng tâm như tấm kính, không lưu lại dấu vết. Không luận làm thiện, làm ác, nhiễm tịnh đều không lưu lại dấu vết. Cái đó của họ gọi là gì? Gọi là phương tiện khéo léo. Chúng ta là loại phàm phu này, phàm phu sáu cõi, nghiệp chướng thâm trọng, tập khí rất sâu, chỉ có thể học thiện, không thể học ác. Bồ Tát dùng phương pháp ác liệt để độ chúng sanh, chúng ta không thể học. Chúng ta chỉ có thể học thiện. Cái đạo lý này phải hiểu. Đến lúc nào thì bạn mới có thể học Bồ Tát? Tam muội hiện tiền vẫn không đủ, trí tuệ hiện tiền thì được. Do giới được định, do định khai huệ, trí tuệ khai rồi thì có thể học Bồ Tát. Trí tuệ chưa khai thì không thể học. Việc này chúng ta không thể không biết, đặc biệt là sơ học. Lão sư sợ học trò sinh ra hiểu lầm. Phương tiện khéo léo đem những chân tướng sự thật này giảng rõ ràng, giảng tường tận. Cho nên chúng ta tôn kính đối với vô số hành vi việc làm của Bồ Tát. Chúng ta bội phục từ trong nội tâm, biết được hiện tiền chúng ta không thể học những thứ này. Tu học phải an định thứ lớp. Như phía trước chúng ta đã nói, Thế Tôn năm xưa ở đời dạy học chính là có thứ lớp. Từ A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn. Đây là thuật ngữ của nhà Phật. Dùng là hiện tại mà nói là tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở. Cả đời Phật dạy học cũng là duyên theo thứ lớp này. Thường phải theo bộ để học tập. Đến lúc nào thì mới đại dụng vô phương? Đến nghiên cứu sở thì mới đại dụng vô phương. Bạn xem, ở sau Niết Bàn 22 năm Bát Nhã là nói trí tuệ. Chúng ta có thể nói như vậy: A Hàm chú trọng giới luật 12 năm, Phương Đẳng chú trọng thiền định 8 năm, Bát Nhã chú trọng trí tuệ, trí tuệ hiện tiền Trên hội Pháp Hoa đại dụng vô phương. Chân thật là cái ý này. Khai quyền hiển thật, xả vọng quy chân. Tu học của Phật Pháp đến chỗ này mới là viên mãn. Chân thật là vọng tận hoàn nguyên. Ở Trung Quốc, Tổ sư Đại Đức xưa thường nói, chỉ có Pháp nhất thừa, không một cũng không hai. Đây là trên Kinh Pháp Hoa nói. Đây là nói Thế Tôn thì hiện ở thế gian, mật nghĩa giáo hóa chúng sanh. Chỉ có Pháp nhất thừa. Nói ba thừa, nói nhị thừa, nói ba thừa. Nhị thừa là đại thừa, tiểu thừa. Tam thừa là thanh văn thừa, bồ tát thừa, duyên giác thừa. Đây là cái gì? Trừ Phật phương tiện nói. Nhị thừa, tam thừa là Phật phương tiện nói. Nhất thừa là chân thật nói. Kinh Nhất Thừa, Đại Đức xưa khẳng định nói với chúng ta, Hoa Nghiêm là Nhất Thừa, Pháp Hoa là Nhất Thừa, Phạm Võng là Nhất Thừa. Chỉ nói ba bộ kinh này. Kinh Nhất Thừa chính là ba bộ này. Pháp Hoa phiên dịch xem là viên mãn. Phiên dịch của Hoa Nghiêm đại khái là phân nửa, một phần hai. Tuy là không viên mãn, giáo nghĩa của Hoa Nghiêm đã hiển thị viên mãn rồi. Mà Kinh Phạm Võng chỉ có một phẩm, Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm, hai quyển. Đó cũng là một bộ đại kinh, phân lượng cũng không thua gì Hoa Nghiêm, chưa truyền đến Trung Quốc. Hiện tại thất truyền rồi, đã không tìm thấy nguyên danh. Chúng ta chỉ có thể xem thấy trong Bồ Tát Giới Phẩm lộ ra cho chúng ta một tin tức. Nhất thừa là đối với người thượng thượng căn mà nói. Những người trung hạ căn như chúng ta cần phải từ trong thứ lớp mà nâng cao. Người hạ căn chúng ta từ trong A Hàm nâng lên đến trung căn. Từ trong Phương Đẳng nâng lên đến thượng căn. Từ trong Bát Nhã nâng lên đến thượng thượng căn. Chúng ta liền có thể khế nhập Nhất Thừa, Pháp Hoa. Pháp Hoa cùng Hoa Nghiêm như nhau, đạt đến cứu cánh viên mãn. Cho nên trụ trì hữu tắc, đây chính là nhất định phải giữ quy củ. Học tập phải giữ quy củ. Quy củ của cổ thánh tiên hiền là có đại đạo lý ở trong đó, không thể xem thường mà phê phán, không thể so sánh. Có một lần tôi ở Ấn Độ, Đại học Hồi giáo tặng tôi một học vị tiến sĩ. Hôm đó là trong trường học cử hành lễ tốt nghiệp. Học vị là ở ngay lúc cử hành lễ tặng cho tôi. Sau khi nghi thức hoàn tất, tôi với hiệu trưởng cùng đi ra khỏi lễ đường. Chúng tôi đi tản bộ ở trong sân trường. Hiệu trưởng nói với tôi, đại học chúng tôi có so sánh tôn giáo học, có cái khóa trình này. Lúc đó tôi liền nói với hiệu trưởng, tôi nói tôn giáo không thể đem ra so sánh. Ông nghe không hiểu, không hiểu được cái ý của tôi, nhìn vào tôi, tại vì sao không thể so sánh. Tôi nói giáo chủ của mọi tôn giáo đều là người có đại trí, đại đức. Trí tuệ đức hạnh của chúng ta có thể sánh được với các ngài sao? Đại học Hồi giáo họ tín phụng là Islam giáo. Tôi nói chúng ta những học trò này, những lão sư này, ai có thể sánh được Mohammed? Ai có thể sánh được Giê-xu? Ai có thể sánh được Thích Ca Mâu Ni Phật? Chân thật không có người dám nói trí tuệ có thể so được các ngài. Không thể so sánh với các ngài thì bạn làm sao có thể phê bình giáo học của các ngài? Hiệu trưởng dần dần tường tận. Ông nói vậy thì phải làm sao? Tôi nói không thể so sánh, phải nên học tập. Kinh điển của mỗi tôn giáo chúng ta đều phải học tập. Vì sao vậy? Các ngài đều là thánh nhân, đại trí đại đức ở trên ta, đều là lão sư của ta. Tôi nói tôi học Phật, tôi là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng thời tôi cũng là học trò của Giê-xu. Tôi đọc Thánh Kinh, tôi cũng là học trò của Mohammed. Tôi đọc Kinh Koran, tôi chỉ có phần đọc, chỉ có phần học tập, không dám phê bình. Lão thật, trung thực, thân cận người nhân, có thể gần người nhân tốt vô hạn, tiếp nhận giáo huấn của người xưa, có đức hạnh, có trí tuệ, thành tựu đức hạnh trí tuệ của chính mình, đó là đúng. Cho nên cái trường học này so sánh tôn giáo học cần phải nên đổi một tên gọi là khóa trình đa nguyên văn hóa. Chúng ta phải học đa nguyên văn hóa, không thể dùng phê bình, không nên dùng so sánh. Phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành mà tiếp nhận, chúng ta có thể được đại lợi ích. Đây là oai nghi hữu tắc đức. Hiện tại cái thời đại này, truyền thông mở rộng, giao thông thuận tiện, địa cầu chân thật biến thành thôn địa cầu. Ngày nay ở bất cứ góc độ nào trên địa cầu xảy ra một việc nhỏ, việc nhỏ không đáng kể, thông qua báo cáo của truyền thông, người trên toàn thế giới đều biết. Cho nên địa cầu, có người nói thôn địa cầu, không sai. địa cầu biến thành người một nhà, còn mật thiết hơn so với một thôn biến thành một nhà. Chúng ta trùng tân nhận thức gia tộc của chúng ta. Nhân loại cư trụ ở trên địa cầu này chính là gia tộc của chúng ta. Vào thời trước, bởi vì không có những công cụ giao thông, già chết không hề qua lại, cư ngụ ở một khu vực nào, hình thành văn hóa của cái khu vực đó, đây là hợp lý. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, đem từng điểm văn hóa nhỏ của mỗi quốc gia thấy đều sâu kết lại, biến thành văn hóa của toàn thể địa cầu. Đây đều là chân tướng sự thật, chúng ta phải tiếp nhận, không thể nào phân chia, không thể nào đối lập. Đối lập, mâu thuẫn, xung đột, đôi bên đều bị tổn thương, đây là sai lầm. Phải nên làm thế nào đoàn kết lại? Chúng ta là một thôn, chúng ta là một nhà, chúng ta phải làm thế nào hòa thuận cùng sống, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Chúng ta đều là người một nhà. Ngày nay phải nói cái này, mỗi một tôn giáo đều phải nói. Trong mỗi một tộc quần, truyền thống văn hóa đều phải nói. Phải thường hay đến thăm viếng lẫn nhau, cùng nghiên cứu, cùng học tập. Ở trong văn hóa, ở trong đời sống, cầu tìm sự giống nhau. Người địa cầu này của chúng ta liền có hạnh phúc. Nhân sinh hạnh phúc mỹ mãn là toàn nhân loại, không phải một chủng tộc nào. Cho nên tôi nhiều lần nói đến, cũng là hy vọng thật có một ngày như vậy. Mỗi một quốc gia có đại học tôn giáo, mỗi một tôn giáo thành lập một học viện. Tôn giáo khác nhau đều là bạn học trong một trường đại học. Tôn giáo khác nhau là nói khoa hệ không giống nhau, chúng ta đều là bạn học với nhau. Khái luận của tôn giáo học là bao gồm tất cả điển tích của tôn giáo, làm trọng điểm giới thiệu. Giữa tôn giáo và tôn giáo hợp tác mật thiết, có đại học tôn giáo, có thêm một đại học đa nguyên văn hóa, đoàn kết chủng tộc khác nhau, truyền thống văn hóa khác nhau. Chúng ta tin tưởng thành tựu của họ nhất định giống như trên Kinh Hoa Nghiêm Phật giáo đã nói, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cái đề kinh này là thí dụ. Hoa như vườn hoa, giống như vườn hoa lớn, vũ trụ là một vườn hoa lớn, chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, giống như các loài hoa khác nhau. Trong một vườn hoa này nên có đều có, xinh đẹp vô cùng. Đề kinh của Kinh Hoa Nghiêm hiển thị ra là tâm lượng như vậy. Tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới, cứu cánh mỹ mãn. Cho nên tôi nói ở trong đây không chỉ là Hoa Nghiêm như vậy, nó có lý luận viên mãn, đạo đức viên mãn, nhân quả viên mãn, khoa học cùng triết học viên mãn. Các tôn giáo khác, các chủng tộc khác, trong văn hóa truyền thống có hay không? Khẳng định có. Cho nên chúng ta sống vào thời đại hiện tại này, thời đại khoa học kỹ thuật cao, phải nên hướng đến phương hướng này mà tiến, hướng đến cái mục tiêu này mà nỗ lực. Vì thì mới có thể chân thật cứu vãn thế giới, không đến nỗi để thế giới này rơi vào ngày tàn. Cho nên chỉ có văn hóa truyền thống cùng tôn giáo có thể mang đến cho thế giới này an định, hòa bình. Từ giới được định, giới di định thể, định đến trình độ nhất định, họ liền khai trí tuệ. Huệ di định dụng, như vậy mới có thể nhiếp thọ tất cả chúng sanh, tự nhiên không có chút nào miễn cưỡng. Giống như cha mẹ quan tâm con dạy, không kèm theo bất cứ điều kiện nào, đây gọi là thân. Cái ái này gọi là thân ái, nhiếp sanh đức, không lìa khỏi trí tuệ cùng từ bi. Có câu là đại trí chiếu chân, danh di chất trực. Chất là bản chất, trực là chánh trực. Ở trong tâm Bồ Đề gọi là tâm chân thành. Thế Tôn ở trong Quán Vô Lượng Thọ Phật cùng chúng ta giảng phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là ba tâm. Ba cái tâm này là nói thể, nói dụng. Thể của tâm Bồ Đề chính là chân thành. Dụng, trong dụng lại phân làm hai loại, tự thọ dụng cùng tha thọ dụng. Tự thọ dụng gọi là thâm tâm, tha thọ dụng gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Đây là trên kinh nói. Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tín Luận cũng nói với chúng ta tâm Bồ Đề cũng giảng ba loại, tên gọi không như nhau, ý nghĩa như nhau. Đem kinh luận hợp lại xem, ý nghĩa càng rõ ràng. Trong luận nói thể của tâm Bồ Đề gọi là trực tâm, chính là chất trực mà chỗ này nói. Trực tâm là đạo tràng. Trực là cái ý gì vậy? Không có uốn khúc, hoàn toàn là bản chất của nó. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.